Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Cùng với 19 tỉnh thành trong cả nước, sáng nay, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành việc tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023.
Thành phố sông Công phấn đấu trồng mới trên 80.000 cây phân tán.
Kiểm tra mô hình xây dựng nông thôn mới.
Hàng trăm du khách đến khai hội chùa Ha, Phú Bình.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, cùng với 19 tỉnh thành trong cả nước, sáng nay mùng 6 tháng 2, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Đến dự và động viên các tân binh tại thành phố Sông Công, một trong số các điểm giao nhận quân của tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Tại thành phố Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự buổi lễ tại các địa phương có lãnh đạo quân khu 1, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức cầu phát thanh truyền hình trực tiếp sự kiện quan trọng này. Phản ánh của phóng viên tại các điểm cầu.
Mặc dù thời tiết sáng nay có mưa nhỏ nhưng không làm giảm đi khí thế tưng bừng náo nức của buổi lễ giao nhận quân trên địa bàn thành phố Phổ Yên. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã đến động viên, tiễn các thanh niên ưu tú của địa phương lên đường nhập ngũ. Các tân binh cũng đã có mặt từ rất sớm, chỉnh tề trong bộ quân phục mới. Tân binh Đinh Văn Tùng, xã Vạn Phái, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Công việc của em thì lúc trước cũng ổn định, nhưng khi được lấy gọi nhập ngũ, thì em rất vinh hạnh mình được đi để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương.
Còn người thân của tân binh Lâm Mạnh Tiến, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên mong muốn.
Chỉ mong cho gửi gắm gia đình, gửi gắm cho các cháu là thứ nhất là giữ gìn sức khỏe, thứ hai là cố gắng giữ tinh thần thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ.
Năm nay, thành phố Phổ Yên được giao chỉ tiêu là 262 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 38 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Để lễ giao nhận quân được tổ chức thành công, thì trước đó công tác tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Phổ Yên thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên động viên các tân binh.
Đảng bộ và nhân dân các dân chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên mong các đồng chí thanh niên, những người con thân yêu của quê hương Phổ Yên anh hùng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước của thế hệ cha anh đi trước, ra sức học tập rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Lễ giao nhận quân tại thành phố Phổ Yên đảm bảo trang trọng, an toàn, đúng luật. Công tác giao nhận quân hoàn thành đúng đủ nội dung kế hoạch đề ra.
Ở điểm cầu giao nhận quân tại Ban chỉ huy quân sự huyện Định Hóa, mặc dù thời tiết không được thuận lợi, nhiều công dân và người thân nhà ở rất xa nhưng đã có mặt từ rất sớm. Một không khí lễ hội nhưng không kém phần trang nghiêm, hừng hực khí thế của tuổi trẻ đang ngập tràn. Những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt và cả những ánh mắt trao gửi yêu thương nồng ấm, tất cả đã sẵn sàng để những chàng trai tạm biệt quê hương cách mạng thủ đô kháng chiến yêu dấu lên đường nhận nhiệm vụ. Sinh ra trên một miền quê giàu truyền thống cách mạng, với công dân Nông Đức Ngân, một đảng viên ưu tú đang giữ chức vụ bí thư chi đoàn của xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, thì việc được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam luôn là khát vọng cháy bỏng. Chính vì thế anh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tân binh Nông Đức Ngân, xã Bảo Cường phấn khởi chia sẻ.
Em rất là tự hào khi mình được sinh ra và lớn lên trên quê hương cách mạng ATK Định Hóa. Em nghĩ chỉ có môi trường quân đội mới cho em những cái trải nghiệm giá trị lớn nhất để em hoàn thiện bản thân. Và cũng ở đó thì em có nhiều cơ hội để thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc cũng như những cái cống hiến đóng góp cho quê hương đất nước.
Không chỉ riêng bạn Nông Đức Ngân mà tất cả 210 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân đều có chung một niềm vui, một khí thế quyết thắng. Để có được điều đó thì với Ban chỉ huy quân sự huyện Định Hóa, công tác tuyên truyền vận động được hết sức coi trọng. Thượng tá Phạm Minh Phương, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Định Hóa cho biết.
Xác định là công tác tuyên truyền vận động là một nội dung hết sức quan trọng trong công tác tuyển quân, nên huyện Định Hóa đã triển khai sâu rộng tất cả các cái quy trình, nội dung tập trung chủ yếu vào luật nghĩa vụ quân sự, rồi là truyền thống quê hương Định Hóa ATK anh hùng. Từ đó mọi công dân, mọi thanh niên xác định tốt ý chí quyết tâm cao để sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Tại huyện Phú Bình cũng đã tổ chức lễ giao nhận quân đúng giờ. Năm nay, huyện Phú Bình được giao chỉ tiêu là 287 tân binh, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự là 252 tân binh và nghĩa vụ công an nhân dân là 35 tân binh. Trong số đó có 97 tân binh viết đơn tình nguyện, 42 tân binh vừa tham gia học lớp cảm tình đảng dành cho tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Về trình độ, đại học là 10 tân binh, cao đẳng có 6 tân binh, trung cấp có 1 tân binh, còn lại là trình độ 12/12. Trong đợt tuyển quân này, huyện Phú Bình sẽ giao quân cho 6 đơn vị là Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Lữ đoàn 210 và Lữ đoàn 382 thuộc quân khu 1. Trung tâm huấn luyện 334, Tổng cục Kỹ thuật, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung tá Dương Văn Trường, Phó Chính ủy Lữ đoàn 210, đại diện đơn vị nhận quân nói:
Chúng tôi rất vui mừng được về nhận 287 đồng chí chiến sĩ mới là những công dân tiêu biểu, những người quân ưu tú của quê hương huyện Phú Bình, giàu truyền thống cách mạng vẻ vang và hiếu học. Hôm nay, các đồng chí lên đường nhập ngũ chính là sự tiếp nối truyền thống của cha anh để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Không khí tuyển quân tại huyện Phú Bình hết sức sôi nổi, trên từng gương mặt của các tân binh toát lên tinh thần phấn khởi với niềm tự hào khi được góp sức trẻ xung phong và bảo vệ Tổ quốc. Tân binh Đỗ Đình Thi, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình chia sẻ:
Khi mà nhận được giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì em cảm thấy rất là vui và tự hào khi mình đã được góp phần một phần tuổi trẻ của mình vào trong hàng ngũ quân đội phục vụ bảo vệ Tổ quốc.
Mặc dù trời mưa nhưng người thân, bạn bè dường như không quan tâm đến thời tiết mà luôn cố gắng tiến sát lại gần hơn nơi các tân binh chuẩn bị lên xe về đơn vị. Những cánh tay vẫy chào xen lẫn những giọt nước mắt lưu luyến của người thân trước giờ phút giao nhận quân, với mong muốn các thanh niên lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bà La Thị Định, xóm Tiền Phong, xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình chia sẻ:
Hôm nay tôi đến đây để đưa con trai tôi lên đường tòng quân. Vậy thì cảm xúc của bác lúc này như thế nào và mong muốn của gia đình là gì ạ?
Tôi lúc này rất khó tả, vừa thương, vừa nhớ, vừa vui. Tôi và gia đình tự hào có con trai mình được đứng vào hàng ngũ quân đội, được cống hiến một phần sức trẻ cho Tổ quốc.
Cũng trong ngày 6 tháng 2, tại sân vận động huyện Võ Nhai đã diễn ra lễ giao nhận quân năm 2023. Tới dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phía huyện Võ Nhai có các đồng chí lãnh đạo trong Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện các tổ chức đoàn thể, các cơ quan chuyên môn và đặc biệt là sự hiện diện của 164 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023. Theo ghi nhận và đánh giá chất lượng tân binh năm nay từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các thanh niên nhập ngũ năm nay đều có nhận thức về chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa cao và sức khỏe tốt hơn các năm trước. Thượng tá Dương Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai đánh giá công tác tuyển chọn quân nhân năm 2023.
Để chuẩn bị tốt cho lễ hội tuyển quân năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Võ Nhai đã kịp thời tham mưu cho huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Hội đồng nghĩa vụ quân sự của huyện có nhiều các giải pháp trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Công tác tuyển chọn thì được tiến hành hết sức là chặt chẽ, đảm bảo đủ các khâu, tròn các bước, sát với tình hình thực tế của địa phương. Phát huy được trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong quá trình thực hiện, bảo đảm sự công bằng xã hội trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
Theo ghi nhận, do làm tốt công tác tuyên truyền nên các tân binh năm nay chuẩn bị sẵn sàng tâm thế tham gia nghĩa vụ quân sự sau khi nhận được giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Tân binh Trần Ngọc Thìn bày tỏ:
Dù tôi đã đi làm nhưng khi có giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự tôi cũng rất vui. Tôi cũng mong trong môi trường mới thì mình sẽ trưởng thành hơn và cá nhân của mình thì đặt mục tiêu là trong quá trình rèn luyện thì trong môi trường tôi sẽ phấn đấu đứng trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
tân binh Nông Đức Tuân cho biết thêm.
Hôm nay tôi rất vui mừng cùng với các bạn tân binh trên địa bàn huyện Võ Nhai lên đường nhập ngũ. Tôi xin cảm ơn Ủy ban Nhân dân huyện, các tổ chức đoàn thể đã tổ chức cho chúng tôi một buổi lễ long trọng ấm cúng. Tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Lữ đoàn 144 trong quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Sự trang trọng ấm áp của buổi lễ tuần quân không chỉ thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, gia đình và bạn bè, không chỉ động viên tinh thần các tân binh lên đường nhập ngũ, mà còn thể hiện ý thức và trách nhiệm của tuổi trẻ Võ Nhai với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại huyện Phú Lương, ngay từ sáng sớm tại sân vận động Trung đoàn 677, Sư đoàn 346, Quân khu 1, điểm giao nhận quân của huyện Phú Lương, 236 tân binh của huyện trong màu quân phục mới đã có mặt đầy đủ. Năm nay, huyện Phú Lương được tỉnh giao tuyển chọn 236 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Với truyền thống và kinh nghiệm trong công tác tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn đã chủ động làm tốt công tác rà soát, thẩm nhập, phát huy dân chủ xuyên suốt trong công tác tuyển quân, bảo đảm thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình của luật nghĩa vụ quân sự. Nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục, chính sách hậu phương quân đội được chú trọng, thực hiện chú đáo nên 100% thanh niên được gọi tuyển quân đợt này đều rất quyết tâm, hăng hái lên đường. Chất lượng tân binh được đánh giá tốt. Thượng tá Lê Văn Hưng, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lương khẳng định.
Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lương, tôi xác định công tác tuyển quân năm 2023 là nhiệm vụ quan trọng. Do vậy đã tham mưu cho huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện thực hiện nghiêm túc các cái quy trình về công tác tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ. Đảng ủy đã tiến hành các cái biện pháp và chủ trương lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, thực hiện các cái khâu các bước thì đầy đủ đúng quy định, đảm bảo tốt nhất về cái chất lượng và đủ chỉ tiêu giao cho các đơn vị.
Từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các xã thị trấn phối hợp cùng các đơn vị cơ quan chức năng đã đến tận các gia đình thanh niên làm công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chủ trương ba gặp bốn biết, thăm hỏi tặng quà động viên công dân nhập ngũ, tiếp nhận cấp phát quân trang và bảo đảm mọi chế độ tiêu chuẩn cho tân binh theo đúng quy định. Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư huyện đoàn Phú Lương cho biết.
Vâng, nhận xác định rõ cái vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác tuyển quân năm 2023 thì ngay từ đầu thì chúng tôi đã tăng cường cái công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên ở tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái công tác đó là gặp mặt động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ và cũng chỉ đạo các cái cơ sở đoàn sẽ phối hợp để làm tốt cái công tác hậu phương quân đội.
Vinh dự, tự hào, đầy khát vọng cống hiến cho Tổ quốc là những cảm xúc của 236 tân binh hôm nay. Trong ngày đầu nhập ngũ, tân binh Hoàng Quốc Khánh, thị trấn Đu, huyện Phú Lương thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ với Tổ quốc.
Hôm nay được nhập ngũ này em rất vinh hạnh khi thị trấn Đu đã tạo điều kiện cho em đến đường nhập ngũ.
Ông Phạm Hữu Toàn, xóm Cộng Hòa, xã Động Đạt đến tiễn con trai thứ hai lên đường nhập ngũ cũng chia sẻ.
Chú cũng tham gia nghĩa vụ rồi, xong anh của nó cũng tham gia nghĩa vụ rồi, bây giờ còn nó nữa. Gia đình thì cũng động viên cho cháu lên đường, hoàn thành cái nghĩa vụ, trở về quê hương.
Đúng 8 giờ 30 phút, lễ giao nhận quân năm 2023 của huyện Phú Lương đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Từ ngày hôm nay, 236 công dân ưu tú của quê hương Phú Lương đã chính thức trở thành bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ công an nhân dân được đội mũ đeo sao, đứng trong hàng ngũ quân đội, Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng, tiếp nối truyền thống của cha anh sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tại thành phố Thái Nguyên, việc tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ đảm bảo hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao theo đúng kế hoạch đề ra, công tác tuyển gọi theo đúng quy trình quy định ngay từ cơ sở. Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, nên những công dân được tuyển chọn đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ chính trị, trình độ văn hóa để tham gia nghĩa vụ quân sự và công an. Lễ giao nhận quân tại thành phố Sông Công, huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ đã diễn ra trang trọng, nhanh gọn và đảm bảo các quy định. Các tân binh đều thể hiện sự háo hức, quyết tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên tuyển chọn và gọi 2.085 công dân nhập ngũ, có tuổi đời từ 18 đến 25, chiếm tỷ lệ 98,8%. Dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 40,2%. số công dân sẵn sàng nhập ngũ có đơn tình nguyện đạt tỷ lệ gần 20%. Số công dân được bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi nhập ngũ đạt tỷ lệ 37%. Trong không khí trang nghiêm của ngày hội tòng quân, các tân binh của tỉnh Thái Nguyên đã thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cống hiến sức trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cũng rất là phấn khởi. Năm 2023 chúng ta tổ chức lễ giao nhận quân trong cái điều kiện là dịch bệnh đã tương đối ổn định. Các cái nhiệm vụ thì đã hoàn thành tốt của 2022. Trong cái không khí đầu xuân thì trong một cái không khí rất là tốt. Trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương thì rất được quan tâm. Đồng thời là các cái nội dung triển khai thì được đồng bộ từ cấp ủy chính quyền cho đến là cơ quan quân sự các cấp cũng như là sự vào cuộc của các cái ban ngành trong cái nội dung tổ chức công tác tuyển quân. Và cụ thể hơn thì tổ chức cái lễ giao nhận quân, chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh là tổ chức 4 cái điểm cầu truyền hình trực tiếp để thực hiện làm sao nó thực sự là cái ngày hội tòng quân của trong toàn tỉnh. Với cái tinh thần đó thì để động viên, khích lệ cũng như là thực hiện thật tốt cái công tác hậu phương quân đội, tạo nên một cái không khí vui tươi, phấn khởi và thanh niên rất là sẵn sàng lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và với cái công tác chuẩn bị hiện nay tương đối là tốt thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng là công tác tổ chức lễ giao nhận quân sẽ hoàn thành rất là tốt chương trình cũng như là giao đủ 100% chỉ tiêu cho các đơn vị.
Các tân binh được giao cho các đơn vị nhận quân gồm Quân chủng Phòng không Không quân, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu của Bộ Quốc phòng, các đơn vị của Quân khu 1 và Bộ Công an. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên tỉnh Thái Nguyên đã giao đủ số lượng, chất lượng tân binh được đảm bảo và hoàn thành công tác tuyển quân năm 2023.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 5 tháng 2, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023 tại thành phố Sông Công. Tại lễ phát động, các đại biểu đã trồng 18 cây giáng hương và bàng Đài Loan tại khuôn viên trường mầm non Lương Sơn. Đây là công trình mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng với kinh phí đầu tư là 34 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ trên địa bàn. Ngày sau lễ phát động, địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố đã tiến hành trồng cây xanh trên các tuyến đường phố chính, công viên, vườn hoa, quảng trường, các công trình tín ngưỡng, bệnh viện, trường học và công trình công cộng. Năm 2023, thành phố phấn đấu trồng mới trên 80.000 cây xanh phân tán và trên 60 ha rừng sản xuất.
Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 9% so với năm trước, tương đương với giá trị xuất khẩu trong năm tăng khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu khu vực kinh tế địa phương tăng 10% so với năm 2022. Theo đó, giá trị xuất khẩu chủ yếu trong năm 2023 vẫn thuộc về khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Với kết quả thu hút đầu tư và tiến độ triển khai các dự án trong năm 2022, dự kiến năm 2023 sẽ có nhiều dự án mở rộng và các dự án đầu tư mới đi vào hoạt động ổn định, góp phần gia tăng dư địa về giá trị xuất khẩu của tỉnh trong năm nay. Đối với khu vực kinh tế địa phương, giá trị xuất khẩu cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực của ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, khi nhiều sản phẩm thuộc lĩnh vực này đang nhanh chóng ghi tên sản phẩm và chuỗi cung ứng để có mặt tại thị trường khu vực. Cùng với đó, xuất khẩu ngành may mặc cũng được tiếp tục dự báo có sự tăng trưởng, trong khi trong tháng 1, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đã ký kết được đơn hàng sản xuất đến hết quý 2, thậm chí cuối đầu sang quý 3 của năm nay.
Tháng 1 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 4,9% so với cùng kỳ của năm 2022. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,6 nghìn tỷ đồng, đạt xấp xỉ 8% dự toán năm. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,24% so với tháng trước, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 6,1 nghìn tỷ đồng, tăng trên 8% so với tháng trước, tăng gần 43% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 25% so với tháng trước nhưng giảm gần 30% so với cùng kỳ. Cấp mới đăng ký kinh doanh cho 43 doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án với tổng vốn gần 4.000 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được quan tâm, tạo tiền đề quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục có những bước phát triển mới và đột phá trong năm 2023.
Ngày 5 tháng 2, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên và Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup đã kiểm tra dự án hợp tác xã liên kết với hộ nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững tại tỉnh Thái Nguyên. Dự án triển khai từ tháng 10 năm 2022, đã tài trợ 100 con bò, tổng giá trị 2 tỷ đồng cho Hợp tác xã Bò Mông số 11, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ và Hợp tác xã Công nghệ Cao, xã Lụng Đạt, huyện Phú Lương. Người dân nghèo tham gia mô hình không cần đầu tư chi phí chăn nuôi, chuồng trại, không phải chịu trách nhiệm trả lại vốn vay mà chỉ cần tham gia lao động. Hợp tác xã sẽ bố trí công việc trả lương hàng tháng để hộ nghèo có thu nhập ổn định. Hàng năm hộ nghèo được hưởng thêm quyết toán lợi nhuận định kỳ, đủ 3 năm, lao động liên tục sẽ được xét hỗ trợ một con bò sinh sản. Qua kiểm tra cho thấy, đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt, người dân tích cực tham gia lao động và học tập được nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi theo quy trình mới, công nghệ cao và có ý thức sản xuất tập thể. Qua dự án cũng cho thấy, khi liên kết và tạo chăn nuôi tập trung sẽ khắc phục được những tồn tại của chăn nuôi nhỏ lẻ, góp phần tạo mô hình và phương thức sản xuất mới, hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, hàng năm cứ vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình lại diễn ra lễ khai hội chùa Ha. Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm nay ngày khai hội được diễn ra trang trọng thu hút hàng trăm du khách. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Phương Thanh.
Từ sáng sớm, hàng trăm du khách Phật tử tưng bừng về dự lễ hội với chương trình nghệ thuật rộn ràng do nhân dân trong xã biểu diễn. Tiếp đó là nghi lễ dâng hương cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an, đồng thời tri ân các anh hùng có công với địa phương. Bà Dương Thị Siêm, xóm Nón, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình nói:
Tôi đến chùa hôm nay tôi thấy cảnh chùa thật là vui, thật là vinh dự cho chúng tôi ở khách thập phương được đến đây để dự với hội chùa.
Bà Phạm Thị Hường, Phó Ban Quản lý Di tích Chùa Ha, huyện Phú Bình chia sẻ.
Chùa Ha là một ngôi chùa cổ có niên đại sớm của tỉnh Thái Nguyên. Nhân dân địa phương và quý khách xa gần đến chùa Ha lễ Phật cầu sự bình an, đem niềm vui tươi phấn khởi.
Tọa lạc trên một quả đồi thoải khoảng 2,5 hectare, kiến trúc chùa Ha theo kiểu chữ công với 7 gian tiền đường và 4 gian thượng điện, có khu nhà thờ tổ, thờ mẫu nằm gọn trong khuôn viên khép kín. Mỗi tòa đều có kiến trúc riêng rẽ nhưng lại kết hợp thành một quần thể. Đây là ngôi chùa cổ có niên đại sớm, lưu giữ nét kiến trúc thời Lê thế kỷ thứ 18. Trong ngày khai hội, rất đông người dân, tín đồ Phật tử đến chiêm bái cầu bình an. Chị Dương Kim Cúc, xóm Trại, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình nói:
Năm nay là hết dịch COVID-19 thì chùa Ha đã cũng đã tổ chức lễ và hội. Thế và bà con nhân dân là rất là nô nức, phấn khởi và đi lễ chùa để cầu bình an. Và gia đình tôi thì hôm nay cũng về lễ chùa để cầu bình an và cầu may mắn cho gia đình.
Ông Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình cho biết:
Mọi các hoạt động tổ chức thì ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ, đặc biệt là công tác an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy, rồi là các bảo quản các cái di tích, các cái cơ sở của chùa rất là an toàn. Đối với địa phương thì được sự quan tâm của huyện cũng như là hàng năm thì xã vẫn tu bổ và bảo vệ. Đặc biệt là cái vòng 1 rất là còn nguyên bản, này các thân tâm lưu Phật tử rất là có ý thức.
Bên cạnh các nghi lễ trang nghiêm, những ngày này, xung quanh khu vực chùa Ha còn tổ chức thi đấu thể thao và nhiều trò chơi dân gian.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 90 đến 95%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 90 đến 95%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 90 đến 95%. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 90 đến 95%. Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức khác. thực hiện Nghị định số 116/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các trường tổ chức rà soát số học sinh được hưởng chính sách để hỗ trợ theo đúng quy định. Theo đó, học sinh thuộc diện thụ hưởng chính sách này mỗi tháng được hỗ trợ 15kg gạo. Trong học kỳ 1 năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cấp phát 182.610kg gạo cho 3.035 học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông của 6 huyện, thành phố gồm Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Định Hóa, Phú Bình và thành phố Thái Nguyên. Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016 của Chính phủ đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả, tạo điều kiện cho con em, các gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa yên tâm đến trường. Từ đó góp phần giúp các trường thực hiện tốt công tác huy động học sinh ra lớp, hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh bỏ học, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.
Thực hiện chương trình phát động tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Quý Mão năm 2023. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ 20 doanh nghiệp tổ chức với tổng số tiền gần 740 triệu đồng. Với số kinh phí trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố rà soát danh sách những người có hoàn cảnh khó khăn để tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường cùng các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trao tặng đến người dân trong toàn tỉnh. Theo đó, có tổng số là 340 sổ bảo hiểm xã hội và 2.587 thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng. Thông qua chương trình, phát động tặng thẻ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế giúp lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao cả của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội có cơ hội được cộng đồng chia sẻ và được hưởng quyền lợi về chăm sóc sức khỏe.
Năm an toàn giao thông 2023, với mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương so với năm 2022. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, các khu công nghiệp, các tuyến giao thông trọng điểm và những nơi có mật độ tham gia giao thông cao trên địa bàn tỉnh. Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm nhằm duy trì ổn định trật tự an toàn giao thông. Thực hiện tốt kế hoạch năm An toàn Giao thông 2023 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết cụ thể từng nhiệm vụ, bố trí kinh phí phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoạt động hiệu quả cao. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tuyệt đối tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể các địa phương chủ động đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân có hiệu quả. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác. Phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 23 đến 26 độ, phía Nam từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất là từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất là từ 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Thu Thảo, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.